ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 3 tháng 1 năm 2015. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chúc mừng năm mới anh ạ.
Dạ vâng, chúc mừng năm mới.
Năm mới có gì vui không anh?
Dạ, cũng rất là vui và cũng rất là tốt đẹp thưa anh.
Điều này tốt, tôi rất là đồng ý với anh là vì năm 2015 chắc hẳn là sẽ là cả một năm tốt anh ạ.
Dạ.
Mưa từ giao thừa cho tới bây giờ. Lạy trời, mưa xuống lấy nước tới uống. Năm mới đã khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang bắt đầu. Anh và tôi có nhiều suy nghĩ mới, nhiều dự tính mới. Nhưng vẫn con người ngày hôm qua, làm sao ta đổi mới với mình, với người, để có những sinh hoạt mới thưa anh. Năm cũ chúng ta đều biết rằng khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Một cái có thể làm được hàng triệu que diêm. Nhưng anh biết một que diêm cũng có thể thiêu hủy được cả hàng triệu cây. Một người hay một đảng đang cầm quyền hay có quyền lực ngày hôm nay. Nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn, thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, để truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đã mắc lại được đường dây và đang theo dõi trực tiếp chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, tôi và anh thức dậy sáng nay đầu tuần của năm 2015. Chào mừng năm mới khỏe mạnh, bình an, sống tự do, đang phát thanh chương trình đi toàn cầu. Thưa anh, đối với bao nhiêu triệu người trong nước hôm nay, hay đối với bao nhiêu trăm ngàn người đồng đội thân mến của tôi ngày hôm qua, so sánh với họ, tôi và anh chúng ta chưa từng cảm nhận sự cô đơn trong nhà tù, sự đau đớn khi bị tra tấn, cảnh nhục nhã, trốn tránh, sự đói khát ăn uống, cảnh sống lang thang, sống không biết ngày mai sẽ ra sao. Thì chắc điều này, anh và tôi hạnh phúc hơn biết bao nhiêu trăm người, bao nhiêu trăm triệu người trên thế giới này và trong Việt Nam anh. Mai đây chưa biết những gì sẽ xảy tới. Quy luật vô thường luôn luôn đúng. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay không được như tôi với anh đâu. Khốn nạn, khổ sở trăm bề. Tôi Tôi không nói nữa, nếu mà nói nữa thì xúc động, có thể không tiếp tục chương trình này được. Do đó tôi muốn gửi lời chào từ bên phía bên này biển, về bên kia biển Việt Nam, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, với một người cựu tù nhân chính trị, cựu tù nhân lương tâm. Xin gửi lời thân mến đến nhà giáo Vi Đức Hồi, nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi nghe rõ anh Minh. Vâng, xin chào anh Minh. Và xin chào quý thính giả của đang nghe theo dõi cái chương trình phát thanh Cánh Đồng Mây của anh Minh. Xin chào anh.
Trước tiên, tôi muốn vi vút với anh là đằng sau một người đàn ông có trí thức, can đảm như Vi Đức Hồi, luôn luôn có bàn tay của Hoàng Thị Tươi đứng đằng sau. Tôi rất là quý mến anh và chị. Gửi lời chúc mừng năm mới đến anh và chị cũng như gia đình các cháu. Tình hình sức khỏe của anh như thế nào, thưa anh Vi Đức Hồi ạ?
Vâng, rất cảm ơn anh. Và sức khỏe của tôi thì đã khá lên. Tuy nhiên là nó không được khỏe như trước đây. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đang điều trị và sức khỏe hiện nay đã khá lên nhiều, thưa anh.
Anh nói không được khỏe như trước đây, tức là anh đòi hỏi nhiều quá đấy. Năm nay anh đã gần lục.
Dạ, vâng.
Năm nay Vi Đức Hồi đã gần lục thập chi thiên mệnh rồi. Vâng. Nói chơi thôi, muốn hỏi thăm thời tiết Lạng Sơn như thế nào. Và với những người như tôi chưa biết gì về Lạng Sơn, thì Lạng Sơn nó nằm ở phía nào, ở đâu trên bản đồ Việt Nam, thưa anh Vi Đức Hồi ạ?
Vâng, Lạng Sơn thì nằm ở phía Bắc. Thuộc phía Bắc của Việt Nam, từ tính từ Hà Nội thì Lạng Sơn nằm ở phía Bắc và giáp với Trung Quốc, có đường biên giới với Trung Quốc. Và Lạng Sơn thì là hiện nay thì nhiệt độ ở Lạng Sơn là khoảng 12 độ đến 13 độ anh ạ. Vâng, trời cũng là khá là rét. Tôi đang nói chuyện với anh ở trong một cái căn phòng kín, ấm cúng. Vâng.
Tốt lắm. Vâng. Nghe được quý mến, anh đang nói chuyện với tôi ấm cúng. Và như anh nói, anh đang gần biên giới Trung Quốc. Có khi Trung Quốc đã đang nghe anh với tôi nói đấy. Chương trình được phát thanh trên diễn đàn tiếng nói tự do đi toàn cầu mà.
Vâng, vâng. Nếu mà họ nghe được thì cũng tốt anh ạ.
Tốt thôi, tốt thôi. Các viên chức công an, tôi bảo đảm với anh, công an mạng, không có thiếu một buổi nào tôi nói chuyện với trong nước mà họ không theo dõi hoặc không ghi âm.
Dạ vâng, vâng, vâng. Đó là việc của họ thôi.
Việc của họ đúng.
Tôi nghĩ rằng là nếu mà nhiều người đã nghe được thì rất tốt.
Tôi có những viên chức rất là thân mến công an trong Hà Nội nói là tuần vừa rồi nói mạnh quá. Tôi nói đâu có mạnh đâu, cái hơi tôi lúc nào cũng như vậy mà. Tôi muốn thưa với anh về chúng ta đã vào bên tôi là sáng ngày mùng 3 năm 2015. Anh đang vào đêm 10 giờ khuya ngồi tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Nếu phải chọn một cái chữ nào đó cho năm mới, anh sẽ chọn cái chữ nào? Tí dụ như can đảm, sự thật, công bằng. Anh sẽ chọn một cái chữ nào cho năm mới làm chân thiện đích của anh để anh tiến tới thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, nếu mà phải chọn một cái chữ để đặt cái nền tảng cho một cái năm mới, mà nhất là năm 2015 này, thì tôi sẽ đặt đó là một chữ là niềm tin. Vâng, bởi vì tôi có một cái niềm tin vào cái sự thay đổi của đất nước trong năm 2015 này, có cái sự thay đổi rất quan trọng. Tôi nghĩ vậy. Và tôi cũng có một cái niềm tin rằng là cái phong trào dân chủ, cái mục tiêu lý tưởng mà tôi và những người đồng cùng chí hướng của tôi đang theo đuổi ấy, nó sẽ có những cái gặt hái được những cái thành công trong một cái năm mới. Tôi nghĩ rằng là mà phải có niềm tin, mà không có niềm tin thì sẽ không có gì. Mất niềm tin là mất tất cả. Vì vậy tôi đặt nền tảng cho một cái năm mới này, đó là hai chữ niềm tin. Và tôi có một cái niềm tin nữa, đặc biệt là tôi có một cái niềm tin và tin vào những thế hệ trẻ hôm nay đang sống tại Việt Nam có một cái nhận thức mới, có một cái niềm tin mới. Và tôi rất là đặt niềm tin vào họ. Vì vậy, cho nên có thể nói vắn tắt rằng là nếu phải chọn một chữ đặt nền tảng cho năm 2015 này, tôi sẽ chọn hai chữ niềm tin, thưa anh.
Tôi cảm ơn nhà giáo vì Đức Hồi lắm. Sự thật ông là nhà giáo là đúng rồi. Thưa anh Vi Đức Hồi, cái niềm tin của anh ấy, không những anh đã va chạm vào trái tim của tôi và cái niềm tin tôn giáo của tôi nữa. Bên tôn giáo chúng tôi, bên công giáo chúng tôi gọi Đức Chúa có nói là phúc cho ai không thấy mà có lòng tin, mà có niềm tin. Anh đang làm cái chuyện đó đấy. Anh đang làm cái chuyện Chúa nói đấy. Nhưng mà đối với tôi ấy, tôi hỏi anh thì tôi cũng sẽ trả lời với anh là nếu mà năm 2015 ấy, cá nhân tôi sẽ đặt chữ yêu anh ạ. Chữ yêu nhiều hơn. Là vì cũng trong tôn giáo mà tôi theo, Đức Chúa Jesus người dạy tôi là người hãy yêu kính Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và yêu những người đồng loại anh em mình như mình vậy, như chính mình vậy. Hơi khó đấy. Hơi khó đấy. Nhưng mà cái tâm tình của anh và tôi, một người có niềm tin và một người có tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được nhiều lắm anh. Tại vì nếu có tình yêu thì có niềm tin rồi. Anh là một nhà giáo. Tuy rằng anh, tôi xin lỗi anh, trong nước người ta gọi anh là người giáo. Nhà giáo mất dạy. Mất dạy. Có cái câu tôi cũng học, anh cũng học, mà ngày xưa chắc cho anh với tôi đều vào cái câu, đúng vào cái câu đó là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.
Vâng.
Nhưng mà tôi nghĩ là nhất học trò anh ạ, là vì có anh có tôi có bao giờ thấy thằng quỷ nào đâu.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà thằng quỷ đổ nốt người thì chúng ta thấy cái điều mà anh vừa mới suy nghĩ về niềm tin với các giới trẻ bây giờ cho đến ngày hôm nay năm 2015, anh nghĩ thế nào về nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò trong nước thưa anh?
Vâng, tôi nghĩ là đó là một cái lứa tuổi có rất là nhạy cảm, nhạy bén và có cái sức sống và tiếp thu được những cái tinh hoa, những cái văn minh của thời đại. Và họ nhạy cảm với cái xu thế của thời đại và họ sẽ làm được những cái việc mà việc rất là lớn lao trong cái trong đời sống xã hội của một dân tộc, một đất nước như là đất nước Việt Nam. Thưa anh,
đi ngược lại một dòng thời gian, dĩ nhiên mỗi lần tôi hơn một lần tôi nói trên chương trình này có những người ở cái hoàn cảnh mà tôi vừa mới nói với anh Ngọc Minh khi mở đầu là khốn nạn, khốn khổ trăm bề. Tôi nhiều khi tôi không dám nói, hôm trước tôi nói có người nói với tôi là bác nói đúng, là bây giờ họ lại gọi tôi là bác Minh, có tuổi rồi, mau nước mắt. 4 năm mùa xuân về trước đấy. Trước khi anh bị bắt thì bỏ đi, bỏ những cái thời gian nó bắt, nó tra tấn hay nó hỏi cung, hỏi khẩu gì đó với anh thì bỏ đi. Những năm mà ở trong tù, tôi không biết anh ở tù mấy năm, bây giờ mấy tháng này trước tôi chào mừng anh về với lại nhà tù lớn, bây giờ mấy năm trong tù đó. Có cái mùa xuân ở trong tù đáng nhớ nhất thưa anh Vi Đức Hồi?
Dạ vâng. Ở trong tù thì có nhiều những cái kỷ niệm sâu sắc trong đời tôi. Mặc dù là đi vào tù thì có nhiều cái thiệt thòi, tôi cũng muốn là chia sẻ với anh với quý thính giả rằng dưới cá nhân tôi trải qua gần 4 năm trong nhà tù cộng sản, người ta nói rằng là đi vào nhà tù là phản ánh bản chất của cái chế độ xã hội đó, nó phản ánh tương đối đầy đủ, khá đầy đủ, hay nói cách khác là phản ánh một cách đầy đủ của bản chất của chế độ xã hội đó. Cho nên là trong nhà tù cộng sản thì nhiều vấn đề mà tôi cũng cảm thấy rằng là cũng không có gì ân hận, không có gì nối tiếc, không có gì cảm nên là thấy ân hận khi mà tôi phải bị nhà nước cộng sản Việt Nam vu cáo và đặt điều cho tôi và họ bắt tôi buộc bắt tôi đi tù. Tôi không có cái gì, mặc dù có nhiều những thiệt thòi, những cái hy sinh mất mát rất lớn, thế nhưng mà vào đó tôi hiểu được bản chất của cái chế độ này. Đấy là cái đặc biệt mà tôi cảm nhận được. Và vào đấy tôi cảm thấy tôi trưởng thành được rất nhiều. Bây giờ tôi có thể có cái phương pháp để đấu tranh với bộ máy an ninh cộng sản Việt Nam. Tôi hiểu được bản chất, cái cách của họ như thế nào, tôi hiểu được rất nhiều. Tuy nhiên không thể hiểu được hết được, nhưng mà tôi tiếp thu được rất nhiều. Tôi cho đó là một cái mà tôi cảm thấy rằng là không có gì mà ân hận, không có gì nuối tiếc. Mà tôi cảm thấy là không dám nói là tự hào, nhưng mà tôi rất là vững vàng. Đấy là cái mà trong nhà tù. Nói về kỷ niệm thì có nhiều cái kỷ niệm đặc biệt vào mùa xuân. Thế nhưng có một cái câu chuyện là mà tôi có thể nhớ nhất và mãi mãi tôi nhớ nhất, và có lẽ đi đến đâu tôi sẽ kể cho các bạn của tôi nghe mọi và kể cả với truyền thông. Và hôm nay tôi cũng nói lại là muốn là mà anh hỏi vậy thì tôi có một cái kỷ niệm như thế này. Rất là năm 2008 cũng vào mùa xuân, tức là vào dịp Tết năm 2008, chị Bảo Khánh ở Australia gửi đích danh cho con tôi $100 tiền Úc, nói rằng là gửi cho con tôi để làm quà nhân dịp là Tết Nguyên Đán. Và họ chị Bảo Khánh gửi qua bưu điện thì tất nhiên an ninh người ta nắm được, người ta biết và người ta hỏi tôi bảo là đúng rồi, có bên kia thì chị Bảo Khánh gửi cho thằng bé tôi $100 tiền Úc, và tôi cũng đã mua cho cháu cái xe đạp, mua cái cặp, mua cũng nói thẳng với nó đây là cái quà của cô Khánh bên kia gửi cho. Và khi mà tôi bị bắt năm 2010, tôi bị bắt thì họ đưa ra cái vấn đề này, và họ đưa vào trong cái hỏi cung ấy, thì họ hỏi tôi mà thừa nhận cái việc đó là có, thì Bảo Khánh gửi cho con tôi 100. Đến khi tòa phúc thẩm, tôi nghĩ là cái chuyện bình thường thôi, tôi cũng chẳng có cái gì phải giấu giếm cả. Đến khi tòa sơ thẩm của Lạng Sơn, họ tuyên phạt tịch thu $100 tiền Úc mà chị Bảo Khánh gửi cho con tôi để xung công quỹ. Vì họ cho rằng đó là thu nhập phi pháp. Tôi nghĩ rằng nhân danh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà đi tuyên phạt và đi tuyên tịch thu từ tấm quà miếng bánh của một đứa trẻ, có lẽ đây là sự tột đỉnh của sự khốn nạn. Mà tôi làm khi mà họ tuyên ở cái đó là tôi cảm thấy tôi sững sờ hết. Thực ra tôi không tiếc, nhưng mà có một cái điều tôi sững sờ, tôi thấy ngạc nhiên, tôi thấy kinh khủng quá, tôi thấy hèn mạt quá. Một những người làm tòa này, tòa địa phương này, cũng nhân danh nhà nước này mà họ làm ô uế cả cái nền tư pháp của một đất nước. Đấy là một cái kỷ niệm mà vào mùa xuân đầu tiên, đấy là mùa xuân năm 2011, nhân dịp vào họ xử tôi vào ngày 23 tháng chạp, tức là lúc ấy chuẩn bị đón Tết, thì đấy là một cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ tôi quên được. Xin thưa anh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, phát thanh từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và đài truyền hình SVTN cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là cựu nhà giáo Vi Đức Hồi, 59 tuổi, vào Đảng năm 1980, giám đốc trường Đảng tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, những điều ông vừa mới phát biểu, tôi cũng xin được phát biểu cái tâm tình của ông như thế này. Không phúc nào không có khả năng để biến thành họa. Không phúc nào không có khả năng để biến thành họa. Không cái họa nào không ủ mầm nảy sinh ra cái phúc. Nảy sinh ra cái phúc. Những người theo Đảng ấy, như ông ấy, đã xuất thân từ những gia đình nghèo, hay bản thân thật nghèo, nghèo rớt mùng tơi ra, nghèo như Vũ Trọng Phụng để viết được Số Đỏ, cũng có thể vì ông ta tiếp xúc với những tầng lớp cặn bã cuối cùng, tột cuối cùng của xã hội. Đối mặt với những cái chuyện mà ông phải đối mặt ngày hôm qua đấy, đã là đáng quý. Đáng quý ở cái chỗ là những cảm thụ chân thành sâu xa đối với những đau thương, những bất hạnh, những bất công trong xã hội. Con người nhiều khi cũng kỳ lạ. Một nhà trí thức, một nhà giáo hiền đã biến thành một chiến sĩ kiên cường, bất khuất, chống độc tài, chống nội xâm, Khi ông tuyên bố ở trong nhà tù, tôi đọc lâu rồi, tôi vẫn nhớ lại cũng có một người cũng tuyên bố đi vào trong nhà tù như ông vậy. Mà chắc ông biết đó là nhà báo hay nhà giáo Lưu Biểu Ba gì đó ở bên Trung Quốc, ở bên Trung Cộng. Ông ta bị đi tù đầy cùng khoảng thời gian năm 2010 với nhà giáo Vi Đức Hồi. Ông ta tuyên bố như thế này: tôi đã biết từ lâu rằng khi một trí thức độc lập đứng lên trước nhà nước độc tài, bước đầu tiên để đi tới tự do là phải bước vào nhà tù. Giờ đây tôi sẽ đón nhận bước đi đó, và tự do thật sự đang đến gần. Đang đến gần. Cái điều đó có đúng với cá nhân Vi Đức Hồi không? Ông đã xác nhận rồi nhưng mà tôi vẫn hỏi lại.
Vâng. Tôi cho là rất là đúng ạ. Khi mà tôi dấn thân vào và con đường đấu tranh vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, tôi đã biết rằng là một ngày nào đó tôi sẽ phải bước vào nhà tù và chấp nhận ngay những cái thiệt thòi, những hy sinh, những cái mất mát, và đối mặt với hàng loạt những cái khó khăn trong đời sống của cá nhân cũng như gia đình, anh em, nội tộc của mình. Chắc chắn những cái điều đó không phải là tôi không nhận thức ra, tôi biết điều đó, và đặc biệt thiệt thòi về trong về lĩnh vực kinh tế, đời sống của mình rất là gặp khó khăn. Người tu đây sẽ sẵn sàng đón cửa, sẵn sàng đón mình. Cái điều đấy là ai cũng nhận thức được, mà chắc chắn là tôi nghĩ là bất cứ một người nào cũng nhận thức được cái việc đó. Thế nên mình phải đón nhận, nó phải chấp nhận thôi. Chấp nhận cái việc đó, và chấp nhận cái việc đó để thấy rằng là như vậy thì chúng ta chấp nhận những cái hy sinh mất mát của cá nhân, thế nhưng mà để cho vấn đề tự do, dân chủ và cái quyền làm người của dân tộc ta, của đất nước ta, nó sẽ được nhanh chóng thay đổi. Với cái hy vọng như vậy thì sẵn sàng hiến dân, hiến thân vào những con đường này, không có gì ngần ngại, mà cũng chúng tôi cũng chẳng có gì mà ân hận một khi mà cho đến giờ phút này tôi rất là thiệt thòi, rất là nhìn thấy mình mất mát được rất nhiều, nhưng không chẳng có gì là ân hận cả được.
Tôi nghĩ là ông không ân hận đâu, là vì ông thực sự đã nhìn thấy tự do đang đến gần. Và thứ hai nữa là người ta không dám triệt tiêu Vi Đức Hồi đâu. Có những con bài đã bị triệt tiêu cách đây một thời gian, khoảng gần một năm gì đó. Phạm Quý Ngọ bị triệt tiêu, chích thuốc cho chết. Và bây giờ có một con bài nữa đang bị triệt tiêu, đó là ông ủy viên tương lai và Bộ Chính trị Nguyễn Bá Thanh. Ông có điều suy nghĩ gì về hai con bài bị triệt tiêu như thế đối với Đảng Cộng sản, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, tôi thì không hiểu nhiều, cũng chưa tìm hiểu kỹ nhiều, nhưng mà đối với mà trong đời sống xã hội Việt Nam và trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta thấy có rất là nhiều những vấn đề nó phức tạp trong nội bộ, đấu đá lẫn nhau, mà đặc biệt là gần đây vợ của Lê Duẩn, vợ bé của Lê Duẩn có những cái bài đăng trên mạng, mà là càng cho thấy rằng là vấn đề nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta không biết thực hư thế nào. Tôi cũng dám nói là khẳng định, tôi không dám khẳng định là nó, việc đó nó có thật đến mức độ nào, nó hư đến mức độ nào, tôi không dám khẳng định cái việc đó. Thế nhưng mà điều đó nó nói lên cái sự rối ren, sự mất đoàn kết, sự khủng hoảng chính trị ở trong nội bộ nó đến mức độ đó. Vì vậy cho nên cái việc ví dụ như là Phạm Quý Ngọ rồi là Nguyễn Bá Thanh vân vân, một số cái nhân vật khác, là cái chuyện nó xảy ra, tôi nghĩ rằng là không thể loại trừ được những cái khả năng đó. Anh
có một cái câu ông viết trong cái đối mặt của ông ấy. Đối mặt là tựa đề của cuốn hồi ký Vi Đức Hồi trước ngày ra tù. Có một cái câu ông viết tôi thích lắm, đó là: cầm vàng còn sợ vàng rơi, đưa vàng cho Đảng còn lo hơn nhiều. Sợ vàng rơi, đưa vàng cho Đảng còn lo hơn nhiều. Đã có đối mặt số 1. Ông có nghĩ là sẽ có đối mặt số 2 hay không? Sẽ có một cuốn hồi ký hay một cái cuốn chuyện gì đó đối mặt số 2 hay không, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng. Thực tế là tôi cũng bắt đầu viết cái phần 2 của đối mặt, và cũng đã đăng tải trên mạng một vài bài cái phần 2 với cái tiêu đề là Chuyện trong lao tù. Thì tôi kể những cái câu chuyện có thực ở trong chốn lao tù Cộng sản. Có nhiều cái chuyện hay lắm, cái chuyện mà có lẽ ở đời thường không thể có được. Nếu như chúng tôi không vào tù thì không thể có được những cái câu chuyện như vậy, là không thể biết được cái đời sống xã hội ở trong nhà tù cộng sản nó như thế nào. Vì vậy cho nên là tôi bắt đầu viết. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì sức khỏe, rồi tôi ốm đau, rồi sức khỏe rồi nó chứng lại. Nhưng mà tôi sẽ tiếp tục viết cho hoàn chỉnh cái phần 2. Bởi vì đây là một cái mà tôi tự thấy rằng cần phải phản ánh một cách trung thực để những người, để mọi người có thể hiểu thêm một phần nào đó, chứ không thể phản ánh được hết được. Tuy nhiên là tôi cũng là chỉ là một nhân vật, là một tù nhân, một cá nhân ở trong nhà tù thì cộng sản thôi, cũng không thể hiểu hết được tất cả các cái diễn biến ở trong nhà tù. Thế nhưng mà cũng phản ánh được một phần nào đó, một cái sự mình được chứng kiến, để mà những người khác, những bạn, những độc giả có thể hiểu thêm về bản chất của cái chế độ cộng sản ở Việt Nam. Và tôi đang thực hiện cái vấn đề này thôi anh.
Nếu tổng kết lại một đôi dòng về đối mặt số 1, kết cục của cái đối mặt số 1, ông muốn nói có những người chưa được đọc đối mặt số 1. Chút nữa tôi sẽ đưa cái blog của ông, đưa cái blog của ông để cho người ta vào đọc, cho nó đọc cái cuốn hồi ký đối mặt số 1. Nếu tổng kết lại, ông nói gì về cái cuốn số 1, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, tôi đối mặt phần 1 thì tôi muốn nói lên là chuyển biến tư tưởng của tôi. Tôi muốn nói lên là tại mà nhiều người bạn của tôi, những người chiến hữu của tôi, tại sao ông lại phản đảng? Vì tôi nói rằng là tôi không phản, mà chính đảng đã phản tôi. Phản cái mục tiêu lý tưởng của tôi, bởi vì tôi nghĩ rằng là đảng là tốt đẹp. Tôi theo một mực, tôi theo đảng, tôi có nguyện vọng để theo đảng, phấn đấu suốt đời hy sinh cho đảng. Nhưng mà xét cho cùng đi vào đảng rồi, tôi nhận thấy đảng này đảng phản động. Bởi vì độc tài, cái quan trọng nhất là độc tài. Bởi vì đảng không chia sẻ bất cứ một quyền lực cho ai cả. Đảng bảo đảng nhất, đảng có công, đảng có quyền lãnh đạo, đảng có quyền cai trị đất nước, mà cai trị một cách vĩnh viễn. Cái đó tôi không chấp nhận được. Cái đó là cái không bao giờ tôi chấp nhận. Đấy là đặc biệt. Và tôi phải quay lại, lưng lại với đảng là vì thế. Hai là đảng nói một đằng làm một nẻo. Đảng nói rằng là sẽ là vì dân, vì đất nước, vì dân tộc, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái cán bộ đảng viên tham nhũng, nhũng nhiễu, gây ra rất nhiều tội ác cho nhân dân. Vì vậy một cái đảng như thế tôi không thể đi theo được. Và tôi chấp nhận dù ai nói thế nào, nói họ bảo tôi phản đảng, phản là phản dân, phản tổ quốc, vân vân, cái đó tôi bác bỏ hết tất cả. Nhưng tôi chấp nhận là tôi quay lưng lại với Đảng Cộng sản Việt Nam này, bởi vì cái bản chất của đảng này tôi thấu hiểu, mà tôi tiếp tục, tôi không thể theo đuổi được những vấn đề đó. Mà tôi đấy là tôi muốn có một cái thông điệp tổng kết khi đối mặt của tôi, là muốn nói lên cái sự chuyển biến tư tưởng của một người đảng viên cộng sản bình thường, chứ không phải là cao cấp gì ghê gớm. Một đảng viên bình thường mà nhận thức được như thế thì thấy rằng là những người có trình độ ở một cái cương vị cao cấp phải nhận thức được rõ những vấn đề này. Và tôi muốn gửi một cái thông điệp như vậy. Và cái nội dung thứ hai ấy là muốn là tôi muốn để chứng minh những vấn đề đó, thì trong đối mặt phần 1 ấy là tôi có là đề cập đến một số những cái lĩnh vực, trao đổi một số cái quan điểm đối với những người bạn, để thấy rằng là cái hạn chế, cái yếu kém, cái sự dối trá, cái sự lừa lọc của Đảng Cộng sản Việt Nam này đối với dân tộc Việt Nam, đối với nhân dân Việt Nam. Tôi muốn chứng minh được cho độc giả thấy những vấn đề đó. Và tất yếu là cái xu thế thời đại này là xu thế văn minh, xu thế dân chủ, xu thế cởi mở, mà độc tài thì không bao giờ là muốn là tiếp nhận những cái văn minh đó. Vì vậy là tất yếu, và muốn chứng minh rằng cái sự tất yếu phải ra đi, phải được thay thế bằng những cái xu thế văn minh của thời đại, bằng cái sự độc tài đang ngự trị trên đất nước chúng tôi. Tôi muốn gọi như tổng kết lại thì có mấy cái nội dung mà tôi muốn nói ở trong cái đối mặt phần 1.
Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, tôi không không lấy vàng mà so sánh với bùn với bùn với đất đâu. Nếu mà phải so sánh thì tôi thưa với ông như thế này này, qua cái tâm tình của ông và qua đối mặt một ấy, nếu mà phải so sánh với những người đang cầm quyền, những viên chức đang cầm quyền bây giờ ấy, ông hơn họ nhiều không ạ? Ông hơn họ nhiều. Đối với tôi và đối với những người mà thực sự yêu quê hương, yêu đất nước, yêu dân tộc mình ấy, thì nhìn thấy ông là một người có trí tuệ và có lương tâm dân tộc. Thưa ông như thế này này, cái điều ông nói ấy, nó rất là dễ hiểu là vì người ta có thể thay đổi được chỗ ở, thay đổi được công việc làm, nhưng dễ gì thay đổi được tâm hồn, thưa ông? Dễ gì thay đổi tâm hồn? Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn mà. Ông có đạo đức mà. Ông dám trực diện với thử thách, ông dám đối đầu đối đầu với cả một thể chế quyền lực bây giờ. Tôi, ông biết, tôi rất thương mến có nhiều cụ trong câu lạc bộ Thăng Long tại Hà Nội. Ông biết cái câu lạc bộ Thăng Long. Các cụ gọi tôi là ông giặc lái. Ông giặc lái. Khi tôi nói như vậy, tôi muốn nói là máy bay nó phải cất cánh ngược chiều thì nó mới lên được, cả thưa nhà giáo Vi Đức Hồi. Không có chiếc máy bay nào cất cánh và hạ cánh xuôi gió hay theo chiều gió cả. Và ông sẽ lên như chiếc máy bay đang cất cánh lên vậy. Tôi muốn có một cái điều nữa, tôi muốn trân quý với ông là ông được cả hai người đều tốt cả, ông và vợ ông. Vợ ông không đấu tố ông trong trong phiên tòa nào ở Lạng Sơn gì đó. Quý mến lắm ông ạ, có đứa nó còn đấu tố cha mẹ lắm à.
Vâng, vâng.
Hôm trước nếu mà nói chuyện, tôi xin đi ngược lại cái chuyện giáo dục của ông ấy. Để ông giải thích cho tôi cái điều tôi nói có đúng. Nếu mà tôi nói, nếu mà tôi nói sai tôi nói lại. Có một cái ông nào đó, ông viết, ông làm lớn lắm, đến thăm một cái trường nào ở Lạng Sơn gì đó. Ông ấy nói với học sinh, mà không biết là lúc đó Vi Đức Hồi có đứng chung quanh đó không, nói là giáo dục cho Việt Nam khi có Mỹ đến thì không những chúng ta phải học tiếng Mỹ mà các em phải học cả tiếng Anh nữa.
Dạ vâng. Vâng. Tức là câu chuyện của một lãnh đạo tỉnh, người đứng đầu của tỉnh đến thăm và khai giảng ở một cái trường chuyên của tỉnh Lạng Sơn. Vâng, thế thì hôm nay ông ấy dặn các cháu là thời đại bây giờ, ngày nay khi chúng ta mở cửa rồi là mở quan hệ bình thường hóa với Mỹ, thì các cháu không những phải học tiếng Anh mà chúng ta tiến tới phải học cả tiếng Mỹ nữa các cháu ạ. Dặn các cháu như vậy, các cháu cười ồ lên. Đấy là câu chuyện có thật anh, chứ không phải là ai bịa đặt cái việc đó đâu.
Không, cái đó là đỉnh cao trí tuệ của ông ấy, và phải học tiếng Anh, phải học tiếng Mỹ nữa, giỏi thế là cùng. Tôi không biết, chắc bây giờ tôi đang ở bên Mỹ, tôi chưa học tiếng Anh, thưa ông. Mai mốt tôi xin đi học lại, học tiếng Anh. Thưa nhà giáo Lê Đức Hồi, thực ra nếu mà nói về cái cuộc đời của ông thì nó không cùng, nhưng mà ông biết như thế này này, đi xuống núi thì nó dễ lắm. Đi ngược, leo lên trên núi như ông đã làm và đang làm thì nó khó lắm, nhưng mà chắc chắn như thế này này, mình leo lên trên đỉnh núi mình nhìn được nhiều cái điều đẹp lắm, không ạ?
Vâng, vâng, vâng.
Và tự do thật sự đang đến gần.
Vâng.
Ông là một người có muốn hay không muốn, ông cũng đang phải chịu những người ở trong nước bây giờ cầm quyền. Ông vẫn đang phải theo cái bản hiến pháp nào đó. Theo nhà giáo Vi Đức Hồi, đâu là trách nhiệm của người cai trị trong tình hình phổ biến một mô thức phát triển để có thể chịu đựng nổi với những đà tiến triển trên toàn cầu bây giờ, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi?
Vâng. Tôi nghĩ là khi mà đất nước và thế giới hiện nay đang chuyển biến từng ngày từng giờ một, những cái thay đổi, những cái bất ngờ nó diễn ra, có thể chúng ta không thể ngờ được. Tôi thấy đây là một cái vấn đề mà thế giới đang chuyển mình như vậy. Và có lẽ là đất nước Việt Nam có một cái điều là khi mà tiếp cận những các cái thông tin ấy, thì chúng càng ngày chúng ta càng thấy lạ lắm và thấy ngạc nhiên. Tôi không muốn dùng những cái danh từ nó quá đáng thì người ta quy cho tôi là xúc phạm. Nhưng mà tôi thấy rằng thật sự tôi ngạc nhiên. Chẳng hạn như thế này, thế giới một các cái tổ chức khác người ta đánh giá rằng là cái năng suất lao động của Việt Nam thấp nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đúng là tôi sửng sốt. mọi người sửng sốt, nhiều người sửng sốt. Tại sao lại như vậy? Một cái dân tộc Việt Nam có kém gì thông minh đâu. Thế bây giờ nên đến mức độ là xếp một số hạng là kém cả Lào, kém cả Campuchia nữa. Có lẽ hết chịu nổi. Tôi nghĩ tôi chỉ lấy một cái đơn cử như vậy, thấy rằng là tại đâu vậy? Vì sao lại như vậy? Quy cho rằng là vì là nền nông nghiệp còn chiếm phần lớn này, rồi là công nghệ là chúng ta nhập và lạc hậu, vân vân, tất cả những cái đó. Nhưng mà cái cuối cùng nguyên nhân của mọi nguyên nhân ta thấy là cái sự điều hành quản lý của đất nước, cái sự cai trị cầm quyền của cái đất nước này, những người phải chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước đất nước. Chúng ta thấy khổ lắm chứ, nhục lắm chứ. Năng suất lao động là thể hiện sức sống của một dân tộc. Dân tộc này có thắng được dân tộc khác, có phát triển được, có ngẩng cao đầu được hay không, xét cho cùng là năng suất lao động, chứ không có gì khác cả. Vậy thì năng suất lao động Việt Nam một trong những nước kém nhất ở châu Á Thái Bình Dương. Thực sự là tôi thấy đau lòng, thật sự là đau lòng. Đấy, người ta thấy rằng là đấy, đất nước của chúng ta là như thế đó. Nguyên nhân tại đâu? Vì chúng ta điều kiện đất nước của chúng ta, con người của Việt Nam có kém gì ai đất, không? Cứ đổ lỗi cho chiến tranh 40 năm kết thúc rồi. Mà bất cứ cứ vậy là do cái việc nọ việc kia, chứng tỏ là cái sự độc tài, độc đoán chuyên quyền độc tài này không thể nào phát triển được. Anh xem cái đất nước Hàn Quốc, rồi Cuba, rồi Việt Nam, rồi Trung Quốc. Những cái nước độc tài đang một cái đảng cầm quyền này có phát triển được đâu, có ngẩng cao đầu được với thiên hạ đâu. Chúng ta thấy rằng như thế. Một cái dân tộc như Trung Quốc, một cái đất nước mạnh, nhưng mà nhà nước mạnh thôi, bởi vì họ có hơn 1 tỷ dân. Nhưng rất đời sống nhân dân thì chẳng có gì. Mức sống của Trung Quốc làm sao mà đã bằng các nước phát triển. Mà Trung Quốc chưa phải là một nước phát triển, không có gì tự hào cả. Đến người dân Cuba bây giờ, ta thấy rằng là đói. Người Bắc Triều Tiên thì không đủ cơm mà ăn. Trong khi đó Nam Triều Tiên thì người ta mức sống càng cao như vậy. Đây là một cái tình hình mà tôi nhận thấy rằng có lẽ những người cầm quyền, những người cộng sản Việt Nam phải biết xấu hổ, phải biết tự trọng, phải biết thấy trách nhiệm trước dân tộc của mình. Đấy. Thế rồi là Biển Đông bị lấn chiếm. Họ cho rằng là phải họ giữ môi trường hòa bình, vân vân, tất cả như thế đấy, đấy. Nhưng mà cái quan trọng ấy mà nó dứt khoát là muốn thế nào bảo vệ đất nước, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì vấn đề không có cách nào khác là phải liên minh. Phải có, cùng có tiềm lực quân sự để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước. Nhưng mà cho rằng là Thủ tướng Việt Nam tuyên bố là nhà nước Việt Nam không liên minh bất cứ một cái nước nào để chống lại một nước thứ ba. Tôi cho đây không phải là chống Việt Nam đi chống ai đâu. Chúng ta liên minh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của đất nước. Đó là trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là những người lãnh đạo phải có cái trách nhiệm này. Thế nhưng đấy, vấn đề chúng ta thấy rằng là tôi chỉ nói hai cái lĩnh vực những vấn đề đấy. Cho nên đất nước Việt Nam chúng ta cùng với thế giới đang có những cái thay đổi hàng ngày hàng giờ. Tôi thấy là như vậy. Trở lại một cái phong trào ấy thì tôi thấy rằng là cũng là có một cái phấn khởi, bởi vì cái phong trào dân chủ, nếu như tính từ năm 2006 tôi bắt đầu bước vào cái công cuộc dấn thân cho phong trào dân chủ thì những người dân chủ, đấu tranh dân chủ như tôi đây chỉ có đến đầu ngón tay. Nhưng mà hiện nay có hàng nghìn người. Khi mà tôi ra tù thì các những anh em dân chủ đến thăm tôi không biết là ai cả, bởi vì toàn cái thế hệ 8X, 9X. Tôi thấy phấn khởi lắm. Họ đã vượt qua được những cái thế hệ trẻ này, họ có niềm tin, họ có trí thức, họ có phương pháp đấu tranh, họ vượt qua được cái sợ hãi. Cái đó là cái mà tôi thấy là nhận xét, thấy rằng là một vài cái cảm nhận về tình hình đất nước của chúng ta như thế. Tôi hy vọng là năm 2015 này sẽ có những cái chuyển biến, tạo đà cho những bước phát triển.
Ông có nhắc về đến những người lãnh đạo của bây giờ, đất nước bây giờ đó thưa ông, có lẽ là ông đã đọc hoặc ông chưa đọc. Câu đọc này thì có thể ông còn đau lòng hơn nữa. Ông viên chức chủ tịch nhà nước, ông nói là vấn đề chủ quyền biển đảo năm nay không xong thì năm tới.
Vâng.
10 năm không xong thì 10 năm sau nữa, 20 năm sau nữa, 20 năm sau nữa ông chết mẹ ông ấy rồi thưa. Tôi xin lỗi.
Vâng.
Tôi xin lỗi nhà giáo Vì Đức Hồi. Nhà giáo biết là những cái điều ông tâm tình ấy, trong cuộc đời ông ấy, thì ông biết hơn chúng tôi, và chắc chắn tôi cũng biết, là vì ông biết là tôi là Bắc Kỳ di cư vào Nam mà.
Vâng.
Và từ Bắc Kỳ, từ trong Nam di cư sang Mỹ mà. Đảng Cộng sản đã không đưa em thiên đàng đến như lời đã hứa. Nhưng Đảng Cộng sản nó đã đem địa ngục trần gian như lòng của nó, như chủ nghĩa của nó. Vâng. Ông có một cái câu chuyện là tôi đọc và tôi thích lắm. Tôi xin phép mượn cái ý của câu chuyện đó, chúng ta ông trả lời ngắn ngắn thôi, chúng ta đang gần hết chương trình rồi. Câu chuyện đó, có phải người dân Việt Nam đã nể dâm với Đảng Cộng sản không?
Vâng. Vâng, có câu chuyện nể dâm. Tức là vâng, cũng tức là thể hiện một cái tâm trạng là không phản ứng, không đồng thuận lắm, nhưng mà cũng không phản ứng, không phản đối. Bởi vì tôi nể anh quá, cho nên là cứ mặc để các cái việc nó diễn biến trôi qua. Đấy là cái câu chuyện nể dâm. Vâng.
Tôi sẽ đăng cái câu chuyện nó trên toàn cầu để cho người ta đọc, để hiểu thế nào là... Vâng. Cái ý của nhà giáo Vi Đức Hồi viết dân tộc Việt Nam nể dâm Đảng Cộng sản. Chúng ta đang vào những giờ phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây rồi, thưa ông. Ông đã dành cho chúng tôi một cái thời gian rất là khuya ở đó, ở bên Lạng Sơn. Tôi xin dành lại một đôi phút nữa cho nhà giáo có điều gì muốn tâm tình trong năm mới đối với toàn thể người Việt trên toàn cầu, hay cả những người trong Đảng Cộng sản với ông ngày xưa, họ đang theo dõi ông và tôi nói chuyện đấy. Tôi mời nhà giáo Vi Đức Hồi.
Dạ vâng. Năm mới đã đến, năm 2015 đã đến, một năm sẽ năm 2014 đã đi qua, đã kết thúc. Tình hình đất nước và thế giới có nhiều những cái bước ngoặt, đất nước cũng có nhiều những cái thay đổi rất là nhanh chóng, rất là mau lẹ. Năm 2015 hứa hẹn có nhiều những cái thay đổi, tôi nghĩ là như vậy. Những người tù nhân lương tâm, tôi vừa mới ra tù được mấy tháng, những người tù nhân lương tâm, và đặc biệt là tâm trạng muốn chia sẻ với anh em là trong nhà tù, mỗi một lần, mỗi một tháng mà nhà tôi, vợ tôi đến thăm, muốn chia sẻ một số những cái thông tin bên ngoài, quan tâm đến những anh em phong trào, đến quan tâm đến phong trào dân chủ, rồi là quan tâm đến những người bị bắt, bị tù đầy giam cầm như chúng tôi, thì cái đó là cái mà tôi có thể nói là những người tù như chúng tôi và anh em chúng tôi ở trong nhà tù ấy cũng truyền cho nhau những cái thông tin này, nó tạo ra một cái sức mạnh rất là ghê gớm. Tôi xin nói là nó rất là ghê gớm, làm cho anh em chúng tôi vững vàng vượt qua được mọi cái gian khổ hy sinh, và không có thể nào mà Cộng sản Việt Nam có thể khuất phục được chúng tôi. Đây là cái mà tôi nhân dịp này muốn chia sẻ như vậy. Như vậy là muốn nói lên là rất là cảm ơn. Rất là cảm ơn cái sự quan tâm, giúp đỡ, rồi động viên rất là kịp thời, có hiệu quả và có tiếng nói lên án những cực lực phản đối những cái hành động, những cái việc làm sai trái của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế rồi là cũng là cổ vũ, động viên chúng tôi có một cái tinh thần sức mạnh để đấu tranh, đối chọi với ngành Cộng sản Việt Nam này. Tôi rất là cảm ơn, thấy rằng là đó là, và thấy đó là rất là hiệu quả. Năm mới mong rằng là cái sự cái quan tâm giúp đỡ này sẽ tiếp tục được phát triển, sự liên kết giữa phong trào dân chủ trong quốc nội cũng như là đồng bào hải ngoại với cái phong trào dân chủ đấu tranh ủng hộ cho quốc nội ở ngoài nước tiếp tục được củng cố và phát triển và có hiệu quả hơn. Năm 2014 chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái kết quả phong trào tác động từ bên ngoài đã làm cho nhà nước Cộng sản Việt Nam có những bước là chôn tay. Thế rồi là cũng giải cũng đạt được một nhiều những cái thành tựu, mà thí dụ như là nhiều tư nhân là cũng là được ra trước thời hạn, rồi là nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng có những cái nhiệm vụ nhất định, tuy nhiên là họ sẽ có những mục tiêu, mục đích của họ. Thế nhưng mà qua đó chúng ta cũng thấy rằng là cái sự đóng góp, cái sự liên kết, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ bên nhau, tạo ra một cái phong trào mạnh để tập trung làm cho Cộng sản Việt Nam phải chùn tay, phải bớt cái tàn ác đi. Thì cái đó là cái mà muốn năm mới mong muốn tiếp tục có cái sự đoàn kết giữa trong và ngoài nước, và để sớm để loại bỏ chế độ độc tài ở đất nước của chúng ta ra khỏi đời sống xã hội của nhân dân Việt Nam, để nhân dân Việt Nam có cơ hội để phát triển, có cơ hội làm con người với tư cách là con người đầy đủ như những công dân của các nước phát triển khác trên thế giới. Tôi muốn này là có vài lời chia sẻ với quý thính giả của đài như vậy. Xin thưa anh.
Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, đêm thứ tư dạng ngày thứ năm khuya, tôi đã ngồi nhìn đồng hồ đếm từng phút, từng giây để nhìn năm mới. Trong cái phần kết luận với nhà giáo ngày hôm nay, tôi đi nghĩ lại, năm mới xin được như cái đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ côn. Hãy làm như đồng hồ vì nó không bao giờ ngừng lại, nó luôn luôn di chuyển về phía trước, nó cũng không bao giờ đi về quá khứ, nó luôn luôn giữ di chuyển về phía trước từng bước từng bước. Vào mùa đông như ông nói đang lạnh ở Lạng Sơn, vào mùa đông như chúng tôi đang sống tại Đà Lạt này, lạnh sáng, lạnh chiều, lạnh khuya, nhưng mà đồng hồ vẫn di chuyển từng bước về phía trước. Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, có thể nói rằng tương lai của xã hội, của dân tộc Việt Nam, của đất nước đang tùy vào sự lựa chọn của mỗi người, từ chủ tịch nhà nước cho đến mỗi người dân. Con người là cây sậy, có lý trí. Vì thế người ta luôn luôn khao khát tình yêu, luôn luôn cần được quan tâm, an ủi, nâng đỡ và tha thứ. Những người lãnh đạo họ biết điều này. Thưa nhà giáo Vi Đức Hồi, như tâm tình của ông ngày hôm nay ấy, trong mọi tình huống chúng ta hãy chọn con đường đối thoại. Chúng ta hãy chọn con đường đối thoại, cũng là con đường của tình yêu và là chân lý của năm 2015. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà giáo Vi Đức Hồi. Chúng tôi gửi lời thăm nhà giáo Hoàng Thị Tươi, người vợ thân mến của ông, chắc chắn là đang ngồi bên cạnh ngay ông tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây khuya tại Lạng Sơn. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông và gia đình sau 4 năm bị nhốt trong kho. Tình yêu rào rạt. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những lần tới đầu năm và cuối năm 2015, thưa nhà giáo Vi Đức Hồi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, anh Lê Sương, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng, anh Tâm Mãn, cô Sắc Trong Xưa, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong niềm vui tân xuân đầu năm 2015, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Vi Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vi Đức Hồi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.